Điểm tin Bình Thời sự cùng Quốc Phương và toàn ban Dịch ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc sắp sang thăm Hà Nội và Bộ Giáo dục Việt Nam duyệt sách giáo khoa tiếng Trung ở cấp tiểu học sẽ là hai trong số các đề mục được các vị khách mời thảo luận trong cuộc hội luận điểm tin Bình sự kiện thời sự chọn lọc của tuần này. Và tham gia chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội, chúng tôi có tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà báo, nhà điểm tin, blogger Ba Sàng Nguyễn Đức Vinh. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo. Và từ Washington DC là luật sư Đặng Đình Mạnh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đang theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị, tin cho hay là lãnh đạo Trung Quốc, ông Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sắp sang thăm chính thức Việt Nam và dự kiến chuyến thăm có thể sẽ bắt đầu từ thứ ba tuần sau, ngày 12 tháng 12 tới thứ tư 13 tháng 12 năm 2023. Sự kiện này nếu mà diễn ra theo cái kế hoạch như vậy đó thì sẽ có ý nghĩa như thế nào với bang giao Việt Trung và an ninh hợp tác khu vực theo quý vị? Chúng tôi xin kính mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga trước.
Cuộc đi thăm này mà đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định thì nó phù hợp với những cái tính toán hay là gọi là suy đoán của người dân cũng từ lâu lâu rồi, và người ta thấy là cũng không có gì là lạ lắm, bởi vì sau những cái sự nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ rồi với Nhật thì bây giờ là phải đến lượt Trung Quốc. Tuy rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi ngay lần đầu tiên phải để thể hiện như là bên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tức là để mà nâng cao cái quan hệ Việt Trung lên tầm cao mới. Tầm cao mới là như thế nào thì chúng ta chưa rõ, nhưng mà chắc chắn tức là phải bây giờ tức là ở mức cao nhất rồi, thế thì chắc là còn phải cao hơn cao nhất ấy một chút gì đấy.
Vâng, ông Đặng Đình Mạnh thấy thế nào ạ?
Dạ vâng, tôi tin rằng là những cái hoạt động đối ngoại vừa rồi của phía Việt Nam với lại các cái cường quốc lớn, thậm chí là cường quốc trên thế giới chứ không chỉ là những cường quốc của trong khu vực. Ví dụ như là việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, rồi tiếp sau đó là với Nhật Bản, và sắp tới đây nữa lại là chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Đó đều có những cái tác động rất lớn trong cái mối an ninh và hợp tác trong trong khu vực. Và cái tác động thì tôi nghĩ nó không không thể rằng là trong một ngày hai ngày chúng ta có thể thấy ngay, hoặc là nó có một cái sự thay đổi, mà cái tác động của nó là ở chỗ nó làm sâu sắc thêm những cái sự tính toán của các bên. Ví dụ như Mỹ và Nhật Bản chẳng hạn, thì họ sẽ, chắc chắn là họ sẽ được trấn an rằng là Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ không quá ngã về phía Trung Quốc. Là về phía Trung Quốc chẳng hạn thì họ cũng sẽ được khẳng định rằng là Việt Nam tiếp tục nằm trong cái quỹ đạo dưới cái danh nghĩa là hữu nghị với lại Đảng Anh Trung Quốc chẳng hạn, và với Việt Nam thì vẫn cố giữ cái vị thế là ngoại giao cây tre của mình, và vẫn tự huyễn hoặc rằng là mình vẫn đang độc lập giữa quan hệ với lại các cường quốc như vậy. Đây là cái đánh giá của tôi về về những cái hoạt động ngoại giao mới đây và sắp tới của Việt Nam.
Vâng, xin mời bà Võ Thị Hảo.
Với tôi thì đây là một cái chuyến thăm hết sức khác thường, đặc biệt so với hai chuyến thăm trước của Tập Cận Bình từ cái nhiệm kỳ của ông ta cho đến bây giờ. Chuyến thăm đầu tiên năm 2015 thì đấy là cũng là một 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 chuyến thăm mà nó mang tính nguy hiểm đối với Việt Nam, là vì Tập Cận Bình đã đưa ra một cái khái niệm mà nó mang tính 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 chưa đúng là thế này. Ông đã nói rằng là chúng ta là một khối chung có cùng sinh mạng. Thực ra thì không phải. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước độc lập và không Việt Nam không cùng sinh mạng với Trung Quốc. Nhưng mà cái điều đó thì nhà cầm quyền Việt Nam chấp nhận. Và sau đó thì một con đường nó khiến cho Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Quốc hơn. Năm 2017, Tập Cận Bình sang Việt Nam. Và hồi đó thì cũng nói rằng tăng cường và đẩy mạnh mọi cái hợp tác, và đặc biệt là đào tạo cán bộ Việt Nam tại Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái việc là lót đường đi sâu vào trong cái nội bộ của Việt Nam. Nhưng mà năm nay thì là năm 2023 tháng mà ngày mùng dự định là tháng ngày 12 tháng 12 này thì nó đặc biệt khác, thưa các vị. Cái lời phát ngôn của ông của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc có nói rằng là nguyên văn là thế này, tôi xin đọc: nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương cả trên 6 lĩnh vực. Nâng cấp định vị mới đó là một cái khái niệm hết sức là đặc biệt cần chú ý. Định vị là như thế nào, tức là nghĩa là đặt như thế nào, định cái đích như thế nào và cái con đường đi như nào sẽ là phải đi như thế, là một. Thứ hai nữa là quan hệ song phương này và hợp tác và đẩy mạnh và định vị trên 6 lĩnh vực lớn: chính trị này, an ninh này, hợp tác thực chất và nền tảng dư luận đa phương và các vấn đề trên biển, nghĩa là toàn bộ, đặc biệt là hợp tác về chính trị, rồi đặc biệt là nền tảng dư luận nữa. Tôi nghĩ rằng họ sẽ đụng đến tất cả những vấn đề, chẳng hạn như là những người phản đối hay là đưa tin về Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải hay là lãnh thổ Việt Nam như thế nào. Đó, tôi nghĩ sẽ sắp tới sẽ rất khó khăn sau chuyến thăm của Tập Cận Bình. Thì tôi thấy rằng như thế là nó rất là nguy hiểm. Nói xét về việc là sự độc lập của Việt Nam, sự độc lập của những người cầm quyền Việt Nam đối với Trung Quốc hiện nay. Và có một nghịch lý là thế này: càng có thêm cam kết đối tác hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật, như chúng là đó, nếu thông thường là hai tin mừng, nhưng mà lại càng như thế thì lại càng có được cái sự lệ thuộc của Việt Nam đối với Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng đấy là sẽ rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải theo dõi đặc biệt về cái vấn đề này.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Hữu Vinh.
Tôi nghĩ là khi mà hai nước ấy, họ nói rằng là họ cứ nâng tầm mãi, đấy là những cái ngôn ngữ chính trị và ngoại giao. Còn trên thực tế thì có đúng như thế không? Hay là nó ngược lại? Tôi thử điểm qua ấy, từ năm 99, ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sang thì thỏa thuận với Trung Quốc 16 chữ mà người dân Việt Nam nói thêm một cái chữ gọi là vàng nữa, 16 chữ vàng, còn người ta gọi là 16 chữ. Thế rồi đến năm sau là ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước sang, thì thỏa thuận với Trung Quốc một cái gọi là chữ ngắn gọn hơn, gọi là bốn tốt: bạn bè tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt, v.v. Đấy, 10 là bốn tốt đấy. Thế và đặc biệt tôi phải nhắc lại cái điều này vì hiện nay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tại vị. Thì ngày 10 tháng 4 năm 2007, ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Và ông ấy tuyên bố rằng là quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Trung chưa bao giờ tốt như hiện nay. Và cũng trong mấy cái ngày ông đang ở Trung Quốc đó thì Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về cái việc hợp tác với hãng BP của Anh thăm dò mở làm đường ống khí đốt ở ngoài Trường Sa. Và chỉ 2 tháng sau thôi, hãng BP là ngừng thăm dò ở Trường Sa. Và suốt từ năm 2007 đó cho đến bây giờ thì quá nhiều những cái việc, nào là đánh đập, bắt bớ, cướp bóc ngư dân của chúng ta, và tiếp tục là những cái OF về dầu khí, các hãng dầu khí quốc tế từ Tây Ban Nha, rồi Mỹ, Pháp, Anh đều bị, cả Nga nữa, thậm chí cả Nga, Rosneft cũng bị OF phải rút lui. hoặc là người ta cho rằng là bị OF, hoặc là OF với Việt Nam và Việt Nam tuyên bố với họ là phải ngừng và phải Việt Nam phải chấp nhận bồi thường. Và đó là cái thời điểm mà được thông tin quốc tế nói rằng là phải bồi thường đến 1 tỷ đô cho hai cái hãng dầu Tây Ban Nha, một nước nữa. Và cái lớn nhất là quân sự hóa Biển Đông ở các đảo, quân sự hóa các đảo. Đó là những cái mà trên thực tế nó là như thế, thì tầm cao nó có phải như thế không? Thế nên tôi nghĩ rằng là cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình ấy, mặc dù là cứ cho rằng là Đảng, Nhà nước Việt Nam ấy, vận dụng cái đường lối ngoại giao, chính sách ngoại giao cây tre thì phải cân bằng, không thể nào có vẻ tỏ ra ngả ra một bên phương Tây của Mỹ, phải cân bằng. Thì có thể gọi là theo cái lý thuyết đó thì có thể gọi là cân bằng. Nhưng mà tôi chỉ nói trên thực tế đó, tôi chỉ nói trên thực tế quan hệ hai nước, hai đảng này nó là như thế. Và người dân Việt Nam một cái người ta không thể nào lý giải nổi. Và có thể họ lý giải nhưng họ không thể nói ra được. Là tại sao hai đảng còn sót lại gần như rất hiếm hoi, hai cái đảng Cộng sản sót lại sau hàng lô những cái cuộc bể dâu của cái khối Cộng sản, thì còn vài cái nước Cộng sản còn sót lại. Nhưng tại sao lại nó không xứng đáng là môi với răng? Tại sao lại phải như thế? Thì không thể giải thích nổi. Mà cật ruột gần cạnh nhau, và như là gọi là anh em đất nước thì nói là núi sông liền sông từ hàng gần một thế kỷ trước rồi. Tại sao lại đến độ như thế? Thì tôi cho rằng là cái chuyến thăm này cái màu u ám nó nhiều. Còn tôi không thấy tin tưởng một cái gì đó trong cái tương lai, cái mối quan hệ này. Thế.
Vâng, câu hỏi tiếp theo đó là có ý kiến từ trong giới quan sát cho rằng trong chuyến thăm này đấy, và nếu mà diễn ra theo kế hoạch đấy, thì lãnh đạo của Trung Quốc ông Tập Cận Bình đấy thì sẽ có thể có những cái động thái hối thúc mạnh Việt Nam tham gia hay là tích hợp sâu sắc hơn vào các cái sáng kiến của Trung Quốc như là cộng đồng chung vận mệnh. Ban nãy thì nhà văn Võ Thị Hảo có đề cập một phần, và thứ hai nữa là cái vành đai con đường bên cạnh một số vấn đề khác. Thì không biết quý vị có ý kiến, có bình luận gì thêm hay không ạ? Chúng tôi lại mời tiến sĩ Khoa Quân Công ạ.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có nói rằng như vậy là có tham gia vào một vành đai, một con đường từ lâu rồi, nhưng mà thực sự trên thực tế là chẳng có tham gia gì cả. Tức là họ cũng khéo, tức là gì là ủng hộ bằng mồm, nhưng mà như vậy là trong thực tế là không có tham gia. Thì tôi nghĩ rằng là về vấn đề kinh tế, nếu mà xây dựng hạ tầng cơ sở mà tham gia vào một vành đai, một con đường mà nó có lợi cho Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng tham gia cũng chẳng sao cả. Vấn đề quan trọng là phải tính toán là mình được lợi cái gì và mình thiệt hại cái gì. Chứ còn để không ấy mà bị như là Lào hoặc là như là Sri Lanka thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà có lợi, các khoản vay lãi suất vừa phải, tôi không nói là thấp, mà có lợi cho nền kinh tế Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng việc tham gia đấy chẳng có làm sao cả. Còn cái việc mà gọi là gì là cùng chung vận mệnh đấy, thì tôi nghĩ là chắc chắn là một cái sức ép rất lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cái đường lối đấy. Tôi không hiểu tức là họ có chấp nhận hay là không chấp nhận, nhưng mà chấp nhận rồi cũng chẳng làm gì cả cũng là một cách, nhưng mà chỉ chấp nhận về danh nghĩa thì nó cũng là một cái sự rất nguy hiểm cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Là bởi vì người dân sẽ cảm thấy rằng không thể tin được. Tức là trước kia bây giờ có gần như là một cái thỏa thuận ngầm giữa người dân với nhà cầm quyền là ok, để chúng tôi phát triển kinh tế làm ăn. Nhưng mà cái chuyện mà là cùng chung vận mệnh với Trung Quốc ấy, là một vấn đề mà nó đụng đến những cái mà sâu thẳm nhất của người Việt Nam. Và đụng đến cái đấy thì tôi nghĩ tức là gì, là rất nguy hiểm cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì cái tính chính đáng của nó sẽ, với những người mà không tin vào Đảng Cộng sản thì người ta cũng sẽ không tin nữa. Và cái đấy là cái nguy hiểm. Cho nên là tôi không biết là họ tính toán như thế nào, nhưng mà chắc là cũng phải tính đến cả những cái điểm rất là của hệ trọng giữa người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản. Thì chúng ta phải đợi xem là vài ngày nữa họ có chấp nhận hay không chấp nhận.
Chúng tôi xin hỏi nhanh thêm ông Quang A nữa, tức là theo ông ấy thì cái nội hàm chính mà đáng lưu ý của cái gọi là cái cộng đồng chung vận mệnh đó là cái gì, và phía Trung Quốc theo ông ấy thì họ có cái chủ ý gì đằng sau cái đó mà theo ông là Việt Nam cũng như là các nước ở trong khu vực hay có liên quan đấy thì cần quan tâm?
Tôi nghĩ tức là gì, là cùng chung số phận, tức là có nghĩa là phải sống chết với nhau và thực sự là phải đi cùng đường với nhau. Đấy là theo tôi hiểu là cái hàm ý nó là như thế. Và như thế tức là có nghĩa là cái sự độc lập là không còn. Tuy rằng thực sự mà nói chẳng có nước nào độc lập cả ở trên thế giới này, gọi là độc ở một mức nào đó về mặt chính trị thì có, nhưng mà cái mức độ tự chủ về chính trị đấy mà nếu mà gọi là gì là hiểu, theo tôi hiểu cái hàm ý đấy thì cũng không còn nữa. Và cái nguy hiểm ở chỗ nó là cái điểm mà mình còn không còn cái quyền tự quyết về chính trị.
Và xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Tôi nghĩ như thế này. Tôi tin rằng là việc ông Tập Cận Bình khi mà đến thăm Việt Nam thì tôi nghĩ là nó sẽ có hai cái nguyên chính để thúc đẩy cái việc sự việc này. Thứ nhất là ông ấy muốn làm rõ hơn về những cái động thái ngoại giao mới đây của Việt Nam đối với lại hai cường quốc mà đồng thời cũng là hai đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc, đó là nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ và nâng cấp quan hệ Việt-Nhật. Và cái thứ hai thì nó cũng sẽ không nằm ngoài cái phạm vi là cái cách mà Việt Nam tham gia như thế nào trong cộng đồng chung vận mệnh, hay còn có cái tên cụ thể của nó là vành đai con đường. Thì trước nhất là phải thấy như thế này, tôi cho rằng là đối với cái vấn đề thứ hai á, là về cái chủ trương cộng đồng chung vận mệnh mà phía Trung Quốc họ đưa ra, thì tôi cho rằng khá may mắn cho đến thời điểm hiện nay thì có vẻ như chính vì Việt Nam chưa có một cái sự tham gia chính thức vào những cái chủ trương này. Nhưng mà bằng cái động thái là chính nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu cao nhất của Trung Quốc qua Việt Nam, thì tôi nghĩ nó không còn là ở mức độ là động thái thúc giục nữa đâu. Bởi vì ông ấy qua thì thường chúng ta cũng biết là cái thông lệ ngoại giao mà khi nguyên thủ quốc gia của một nước lớn qua như vậy thì là họ sẽ hợp thức hóa, họ sẽ công bố về một cái chủ trương hoặc là một cái hiệp ước gì đấy mà họ đã từng có thỏa thuận với nhau rồi. Bây giờ qua chỉ để ký kết và để công bố cho thế giới biết mà thôi. Và điều đó thì tôi nghĩ rằng là cái cộng đồng chung vận mệnh thì rất có thể Việt Nam đã tham gia. Đó là cái điều mà tôi lo lắng nhất. Và cũng cần phải thấy rằng như thế này, khi mà Trung Quốc họ đưa ra những cái chủ trương về đối ngoại của họ, họ mời gọi các nước tham gia vào những cái chủ trương ấy, thì hầu như chúng ta thấy là những cái chủ trương đó chưa bao giờ nó mang lại lợi ích cho những cái quốc gia mà cùng tham gia với Trung Quốc cả. Nếu không nói là những cái chủ trương đấy nó luôn luôn nó là những cái bẫy rập, mà sau khi tham gia thì những cái quốc gia mà có quan hệ như vậy thì thường trở thành những cái quốc gia nó có cái sự lệ thuộc sâu sâu sắc hơn đối với lại Trung Quốc. Đấy, đấy là cái điều mà tôi đánh giá về cái chủ trương về cộng đồng chung vận mệnh là như vậy. Và về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, cho nên ông ấy là một là người đứng đầu của một quốc gia lớn, ông ấy đến Việt Nam, khi về ông ấy phải có quà, và quà chính là cái bản thỏa thuận mà tôi tin là ông ấy chuẩn bị ký trong vài ngày tới đây. Nếu điều đó mà xảy ra, tôi tin rằng cái điều đó là người dân Việt Nam không chấp nhận được cái điều đó. Cái điều đó thứ nhất là có thể nhìn thấy trước là nó đi ngược lại với lợi ích của đất nước. Và nó đi ngược luôn cả với cái ý nguyện của cả một cái dân tộc. Chúng ta sống bên cạnh Trung Quốc, cái số phận nó đưa đẩy từ đó rồi, chúng ta không tránh được. Và qua đó thì chúng ta cũng biết bài học từ lịch sử, luôn luôn Trung Quốc họ muốn thôn tính Việt Nam của chúng ta. Mặc dù cái sự thông tính ngày nay nó mang cái sắc thái khác, nó không hẳn là qua đóng quân rồi lập dinh thái thú, nhưng mà sự thông tính nó sẽ vẫn có. Đầu óc bác quyền cái việc này nó rất là nhiều cái biểu hiện gần đây thì đã cho thấy điều đó rồi. Cho nên là tôi tin là nếu cái việc này xảy ra, tức là việc mà có tham gia vào cái khối cộng đồng chung vận mệnh như vậy, thì tôi tin rằng nó là một cái sự sai lầm lớn về chính trị của đảng cầm quyền hiện nay. Và điều đó thì đất nước rồi người dân sẽ phải trả giá về điều đó.
Vâng, xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Tôi đồng ý với ý kiến của các anh vừa nói. Và bây giờ để thôn tính một quốc gia, nhất là những quốc gia như là Trung Quốc với Việt Nam, thì người ta không đi theo cái kiểu như ngày xưa súng đạn nữa, người ta sẽ thôn tính bằng từ trên xuống và từ công tác gọi là công tác tổ chức cán bộ, đi từ trong lõi của thể chế đi ra. Và chúng ta sẽ thấy còn sắp tới còn nhiều thứ, chẳng hạn như chúng ta có thể thấy rằng hai cái gọi là sáng kiến là một mỹ từ để phủ lên những cái dã tâm của Trung Quốc đối với các nước mà thôi. Chẳng hạn như là sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, thì cho đến nay thì theo thống kê mình có thể nhìn thấy trên truyền thông là có khoảng 150 nước tham gia. Và thường là đó, cho đến bây giờ thì các nước đang phát triển đã nợ hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, và họ đang dính vào bẫy nợ và họ phải gán những cái mảng chủ quyền chẳng hạn, hoặc là lệ thuộc rất là nhiều để mà trả lại cho Trung Quốc, và có thể chẳng bao giờ họ thoát ra khỏi cái điều đó. Vừa rồi đây một cái sự kiện mới nhất là Ý đã rút ra khỏi cái dự án vành đai và con đường. Họ chẳng muốn rút ra nếu mà những lời cam kết, những lời hứa ấy nó được thực hiện, nhưng mà lại không được thực hiện. Có hai cái lời hứa của Trung Quốc đối với Ý khi mà tham gia dự án vành đai và con đường. Một là sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các cảng biển của Trung Quốc. Thứ hai nữa là sẽ tăng lên cái những cái khoản về thương mại. Thế nhưng mà thực tế là từ khi ký kết cho đến bây giờ thì thâm hụt thương mại của Ý đã tăng từ 20 tỷ đô la lên tới thành 48 tỷ đô la. Tức là cả hai phía, hai cái lời hứa, hai lời cam kết đều không thực hiện được. Và Ý đã, dù đã cũng muộn, nhưng mà đã rút ra khỏi cái vành đai và con đường. Và cũng như mọi người nhận thức thì cái chung cộng đồng chung vận mệnh lại là một mỹ từ, mà nó lại còn mang tính mị dân hơn. Và khi mà đã chung vận mệnh, mà nhất là vận mệnh của một nước nhỏ với một nước lớn, thì nước lớn sẽ quyết định cái vận mệnh của nước nhỏ. Đấy, nó rất là nguy hiểm.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Đức Vịnh.
Vâng, tôi có chia sẻ một phần cái ý của ông luật sư Đặng Đình Mạnh về cái ông Tập Sang sẽ có một cái gì đó, một miệng. Tôi lần như lần trước, hồi luận lần trước ấy, tôi cũng nói vui vui là miếng nó phải lớn hơn ông Biden. 3 tháng trước. Và đó đúng thể nó nằm trong cái hai cái sáng kiến vành đai và con đường và cộng đồng chung vận mệnh. Thế đầu tiên tôi nói đến sáng kiến vành đai và con đường. Thì mới tháng trước thì hãng Reuters có một bài viết giật tít rất là ấn tượng, tức là Việt Nam với Trung Quốc là nhắm tới là nâng cấp cái đường sắt, tuyến đường sắt Côn Minh sang đến Lào Cai đi Hải Phòng qua cái vùng mỏ đất hiếm. Thì cái khi mà đọc cái bài đấy, tự nhiên tôi nhớ đến cái thời ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thỏa thuận với Trung Quốc là khai thác bô xít ở Tây Nguyên, và đến ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng thì ông phải chấp hành cái đấy, nó là nghị quyết, như là nghị quyết của Đảng thì phải chấp hành. Còn nếu ông ấy có muốn hay không thì tôi không biết, nhưng mà đó, cái bô xít Tây Nguyên cũng đã là một việc chuyện rất lớn. Thì tự nhiên tôi nghĩ đến cái vấn đề cũng là cái tuyến đường sắt đó, rồi cũng vành đai con đường hai đảng thống nhất với nhau. Phải chăng biết đâu đó trong cái thống nhất đó có một cái thỏa thuận là khai thác đất hiếm, và như thế là nhảy qua đầu ông Mỹ rồi. Ông Mỹ rất là quan tâm cái chuyện này, vì gần đây nó rộ lên rất ghê về vấn đề đất hiếm, và tất cả phương Tây ngã ngửa ra với Trung Quốc là nhiều năm nay đất hiếm là Trung Quốc mặc vừa là cái trữ lượng đất hiếm là nhất thế giới, nhưng mà lại vừa là được, gần như là được các nước, nhất là phương Tây và Mỹ, gọi là trao cho anh một cái gọi là điều kiện để anh tinh chế, bởi vì là cái tinh chế đất hiếm nó còn gây ô nhiễm môi trường gấp mấy lần bô xít. Thế nên các nước phương Tây và Mỹ họ không thích để cho Trung Quốc làm, và để cho Trung Quốc làm thì bây giờ cả thế giới chạy theo năng lượng xanh, và như thế là tự nhiên cái đất hiếm nó trở thành một cái rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Và Việt Nam thì được tiếng là đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc, và tiềm năng rất là lớn, nhưng mà về công nghệ, về kỹ thuật tinh chế thì gần như là số 0. Thế nên bây giờ biết đâu đó Trung Quốc với Việt Nam thỏa thuận về khai thác đất hiếm, nó lặp lại cái chuyện bô xít ngày xưa thì sao? Thì tự nhiên tôi nghĩ thế. Đấy là một cái rõ ràng là nó nằm trong không những vành đai và con đường, mà nó nằm trong cộng đồng chung vận mệnh. Là bởi vì thế này, cái cộng đồng chung vận mệnh thì tôi cũng thấy rất là kỳ lạ, là cả thế giới này cứ lên cơn sốt về cái gọi là sáng kiến đó. Nhưng mà tôi tìm đọc trong báo trong nước ngoài nước, tôi thấy rất là ít bài để bàn về cái nội dung nó là như thế nào. Thì tôi mới hình dung là rõ ràng là ông Trung Quốc này, ông có một cái kiểu như thế, ông đẻ ra một cái khái niệm như thế. Cái khái niệm này đúng ra là ông Hồ Cẩm Đào, ông Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói vào cái đại hội 17 từ năm 2007 cơ, nói mà lúc đấy ông nói là về quan hệ Trung Quốc với Đài Loan thôi. Ông dùng cái từ đó là cộng đồng chung vận mệnh, hai cái Đài Loan cùng với đất mẹ là phải nằm trong cộng đồng chung vận mệnh. Thì đấy là lần đầu tiên ông dùng cái từ đó, cái khái niệm đó. Nhưng đến tận năm 6 năm sau là năm 13 thì phát biểu diễn đàn Bắc Ngao, thì lúc đó ông Tập Cận Bình mới nói cái điều này, coi như là đem cái điều này để nói với quốc tế luôn. Và từ đó cho đến bây giờ là ông nói nhắc đi nhắc lại cái khái niệm này cả trăm lần rồi. Nhưng mà nói là cái gì không rõ. Thì tôi có đọc thấy một bài ở báo nước ngoài thì có nói rằng là suy cho cùng ấy, thì nó là tiếp nối của cái vành đai và con đường, và những cái nó bước lên một bước cao hơn là có cái hợp tác về kinh tế và an ninh quốc phòng của các nước châu Á và các nước láng giềng với Việt Nam. Thì tự nhiên tôi lại giật mình, tôi nhớ đến cái chuyến thăm của ông Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc. Có thể nói là đấy là một chuyến thăm bí mật đối với dư luận Việt Nam. Tôi không thể giải thích được là tại sao báo chí Việt Nam hoàn toàn không đưa tin về cái chuyến thăm đó. Chuyến thăm đó là cách đây đúng một tháng. Thì thăm ba nước Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Và ông này đi là không phải chuyện thường, bởi vì chúng ta lâu nay chỉ quen cái việc là ông Bộ trưởng Công an Trung Quốc qua đây nhiều lần rồi. Nhưng mà Bộ trưởng An ninh Quốc gia, nó như là Việt Nam thì Bộ Công an có hai bộ phận, An ninh và Cảnh sát. Nhưng mà Trung Quốc họ có hai bộ riêng rẽ hoàn toàn. Bộ An ninh Quốc gia họ vô cùng quan trọng. Đó, thì Việt Nam cũng có thời định làm như thế, định làm theo kiểu mô hình như thế. Nhưng mà đấy, cái Bộ An ninh Quốc gia là rất quan trọng, và ông này chưa bao giờ theo tôi biết là chưa bao giờ đến Việt Nam. Còn nếu ông bí mật đến thì tôi không biết, nhưng mà chưa bao giờ đến Việt Nam, nhưng mà lần này ông đi ba nước luôn. Thế là chưa hết, và trước đó chỉ có 3 ngày thôi, ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sang Trung Quốc, sang thăm Trung Quốc. Thế thì an ninh và quốc phòng ngay trước khi ông tập sang. Và nó như thế nó liên quan đến cái khái niệm cộng đồng chung vận mệnh, là nó nâng cấp cái quan hệ kinh tế và quan hệ an ninh quốc phòng lên một bước nữa, sau khi cái những cái vành đai và con đường nó đã đi vào tương đối là ổn định rồi. Mà trong khi cái vành đai và con đường thì chủ yếu nó là cơ sở tầng và tài chính thôi, chứ còn về cái lĩnh vực mà hợp tác cao và an ninh quốc phòng thì không, hoàn toàn trong vành đai con đường không có. Thế thì cái cộng đồng chung vận mệnh có thể nó là ở cái khía cạnh này. Thế thì tôi thấy rằng là hai cái chuyến đi thăm qua lại như thế về an ninh quốc phòng của hai nước ấy, thì tôi thấy là nó rất là gắn với cái chuyện cộng đồng chung vận mệnh này. Thì đấy là một cái dấu hỏi. Còn chúng ta coi như cũng là đoán mò, nói thẳng là ếch nồi đáy giếng, thì chúng ta đoán thế thôi. Và để cho công luận để tìm hiểu, và cái quyền của người dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì có được tí nào không? Trong những cái chuyện to tát của quốc gia lịch sự này thì dân có được biết hay không? Thì cái đó là thôi, coi đấy là quyền của nhà nước. À, thì tôi thêm tôi nói chi tiết một chút cái chuyện và liên quan đến hai cái sáng kiến. Vì lúc nãy luật sư Đặng Đình Mạnh có nói rằng là ông ấy tin rằng là phải có cái gì đó thỏa thuận của hai nước trong cái chuyện hai cái sáng kiến này của Trung Quốc. Thì tôi thấy rằng là nó rất là liên quan đến mấy cái chi tiết như thế. Thế còn tôi bổ sung thêm một tí là lúc nãy tôi nói đến cái chủ quyền biển đảo là chính là cái mà lớn nhất của nhân dân Việt Nam phải quan tâm trong một cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Thì còn nó là cái gì, nó có một cái gì hy vọng không? Tôi tin chắc không có một cái gì đấy, không có một cái gì hy vọng. Chỉ chẳng may ra thì là trong cái tuyên bố chung nếu có thì lại nhắc đi nhắc lại những cái ngôn ngữ rất là đẹp đẽ bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay rồi, nhắc đi nhắc lại như thế thôi, không có gì cả. Và mới đây một nhà nghiên cứu có tiếng của người Việt có tiếng nói về đã cảnh báo, nhắc lần nữa, ông nhắc rất nhiều, nhắc lần nữa về Hoàng Sa và Trường Sa. Thì hôm nay tôi nhớ rằng là đúng ngày ông tập sang 12 tháng 12 tới đấy, thì nó sẽ còn đúng một tuần, một tháng nữa là kỷ niệm 50 năm chúng ta mất Hoàng Sa. Và nhiều người nghiên cứu về luật pháp quốc tế thì có cảnh báo về cái vấn đề là nó có cái thời hiệu về pháp lý quốc tế. Thì họ nói rằng là không có văn bản pháp lý quốc tế, nhưng có tiền lệ. Nó gọi là án của anh luật sư Đặng Đình Mạnh thì rất biết về gọi là án lệ. Nhưng mà quốc tế cũng thế, công pháp quốc tế nó cũng có cái kiểu án lệ. Thì ông ấy có dẫn ra, tôi không muốn nhắc tên cái nhà nghiên cứu đó, thì ông có dẫn ra án lệ đó của Úc và một quốc đảo, một cái đảo nhỏ. Thì ông có dẫn ra án lệ, và chứ còn ông cũng công nhận là không có quy định, có điều khoản nào trong luật pháp quốc tế về cái chuyện là mặc nhiên là sẽ bao nhiêu năm đó, thì mặc nhiên nếu mà anh không có kiện tụng gì thì coi như là anh sẽ mất. Thì ông ấy có nói rất là chi tiết như thế, và ông trong nhiều năm nay ông ấy lập luận rất nhiều, rất kỹ về cái điều này. Quan trọng không phải là cái lý luận của ông là đúng hay sai, mà quan trọng ở chỗ là ông ấy cảnh tỉnh chúng ta, và chúng ta phải có làm cái gì đó, chứ không thể là không làm gì. Và trong cái làm gì đó thì trong nhiều năm nay là công luận nhắc rất nhiều trong cái chuyện là phải kiện Trung Quốc, phải như Philippines kiện một cách gì đó. Và rõ ràng ông ấy nhắc đến cái chuyện là không kiện và không gạt ma, chuyện đó. Còn kiện Hoàng Sa là chuyện rất tắc rối rồi, anh phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa rồi vân 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 vân, rồi công hàm Phạm Văn Đồng như thế nào thì thôi, chuyện ấy là dài. Nhưng gạt ma không kiện, tại sao đó? Thì tất cả những cái điều đó tôi xin một lần nữa thôi nhắc lại với khán thính giả, và cũng là một cái góp phần đánh đồng công luận.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển tiếp sang cái phần tạm gọi là tăng tốc, tại vì chúng ta đã tới quá dùng được một nửa thời gian của chương trình rồi, mà mới là câu hỏi đầu tiên, phần đầu tiên, thì không biết là hình như là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có một cái điều gì muốn bình luận hay không sau khi nghe ý kiến vừa rồi?
Không
có gì. Dạ vâng,
không
vâng,
bình luận.
Vâng, dạ vâng. Vâng, thế nếu quý vị vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com thì tuần này ban biên tập cũng giới thiệu nhiều bài vở khác nhau liên quan tới cái quan hệ Việt Trung, Trung Việt, và đặc biệt là cái chuyến thăm có thể sắp diễn ra tới đây vào tuần tới của lãnh đạo Trung Quốc tới Việt Nam. Trong đó thì hôm nay, mùng 7 tháng 12, 2023, thì ban biên tập có giới thiệu bài là ông Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam, tìm cách thắt chặt quan hệ với Hà Nội. Thì theo bài báo là Chủ tịch Tập Cận Bình Trung Quốc sẽ thăm Việt Nam từ ngày 12 tới ngày 13 tháng 12 để thảo luận về việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Đấy là theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm mùng 7, hôm 7 tháng 12. Và người phát ngôn Uông Văn Bân của Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo rằng là hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực an ninh chính trị, các vấn đề đa phương và hàng hải, đồng thời thúc đẩy hợp tác chiến lược hơn nữa. Và cái này cũng là trích nguồn của Reuters nữa. Phu nhân của ông Tập sẽ cùng đi với ông trong chuyến thăm này, theo lời mời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng, là theo thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 7 tháng 12. Trước đó thì một số nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã đến thăm Việt Nam khi hai nước tìm cách củng cố cái mối quan hệ song phương. Ông Uông Văn Bân nói rằng là kể từ đầu năm nay thì Trung Quốc và Việt Nam đã thường xuyên có những tương tác cấp cao, trao đổi chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực và tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực khác. Đấy. Ông Uông nói thêm rằng các hợp tác sâu sắc hơn sẽ giúp duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Thì quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi để theo dõi cái bài toàn văn bài này. Có một cái bài nữa của chúng tôi cũng đăng đầu tuần, hai đầu tuần thì cũng có liên quan đến cái chủ đề này. Trong đó bài báo của VOA tiếng Việt có dẫn lời của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu đấy, khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS, Yusuf Ishak có trụ sở Singapore đấy. Thì theo ông ấy thì truyền thông nhà nước Trung Quốc muốn tuyên truyền cho cái việc này, nhất là cái câu chuyện về cái cộng đồng chung vận mệnh đấy, nhưng mà Việt Nam dường như không có khát vọng chung vận mệnh với Trung Quốc như là phía Trung Quốc nói. Thế thì ông Tập Cận Bình nói, chúng tôi xin trích dẫn theo bài báo như thế này, rằng là Trung Quốc có đặt ra vấn đề là Việt Nam phải công nhận một cộng đồng quốc tế có cùng chung một tương lai, và có lúc Trung Quốc nói là một cộng đồng có chung vận mệnh. Việt Nam bảo là hoan nghênh chính sách đó, nhưng nhấn mạnh rằng cộng đồng chung vận mệnh là một cụm từ không có hình thức rõ ràng, cho nên các bên cứ tùy biến. Đấy. Thì một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị vào trong nhà của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com để theo dõi các tin tức chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, sức khỏe, blog, vân vân được cập nhật liên tục. Tiếp theo thì chuyển sang lĩnh vực giáo dục của Việt Nam một chút, thì gần đây như quý vị biết là cũng có một cái diễn biến, đó là lãnh đạo Bộ Giáo dục Việt Nam đã có quyết định là phê duyệt công bố vào hôm 1 tháng 12 năm 2023 thì sách giáo khoa dạy tiếng Trung ở cấp tiểu học, cụ thể là lớp 3 và lớp 4. Và ngay lập tức thì đã có những cái ý kiến trong dư luận ở trên mạng đấy, có những ý kiến rất khác nhau. Và trong đó có những cái ý kiến là phản ứng, thậm chí là phản đối, nói rằng là phản đối cái việc dạy tiếng Trung ở bậc tiểu học. Rồi có những ý kiến họ đặt ra là tại sao lại đặt vào cái thời điểm này. Mặc dù là trong cái quyết định đó họ có cài, người ta nói là họ ghép là cài vào một nội dung khác. Một thêm một khác, nhưng mà cái chính là cái đấy như thế. Thì thật là nhanh, trong cái phần tăng tốc này, quý vị có ý kiến gì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga trước.
Tôi nghĩ là chắc là công chúng quá nhạy cảm với cái chuyện Trung Quốc. Nhưng còn theo tôi là nó là một cái chuyện phê duyệt một cái sách giáo khoa bình thường, không có việc gì lớn ở đây cả. Có lẽ không biết là vô tình hay cố ý, không may hay là chủ định như thế để lấy điểm của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, là đưa ra vào cái rất là gần với cái cuộc thăm của ông Tập Cận Bình thì nó mới nảy sinh ra chuyện. Chứ còn cái việc này mà để sau 4 tháng nữa mà phê duyệt, tôi nghĩ chẳng ai để ý những cái chuyện này. Bởi vì cái chuyện nó cũng như là phê duyệt một cái sách giáo khoa về văn hoặc là về địa lý thôi. Bởi vì đây là sách giáo khoa, chứ không phải là buộc các cái lớp học đấy phải dạy tiếng Trung Quốc.
Vâng, xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Về vấn đề này, tôi nghĩ là chúng ta cần phải có cái nhìn đa chiều về sự việc. Về mặt tâm lý xã hội mà nói á, thì với việc phản ứng một cách quyết liệt của công chúng với sự việc này thì cho thấy cái tâm lý bài chung của người Việt Nam mình nó quá mạnh, và nó mạnh đến mức độ nó bất chấp luôn cái sự áp đặt của chính quyền. Chúng ta biết vì trước đây thì chính quyền vẫn muốn không 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 muốn người dân thể hiện cái sự phản ứng thái quá, mà nó mang tính cách là nó đối nghịch lại với bên phía Trung Quốc. Nhưng mà qua cái sự việc này cho thấy là cái việc áp đặt của chính quyền là hầu như là nó không có hiệu quả gì cả. Và cái tâm lý bài chung của người dân Việt Nam nó vẫn tồn tại và nó vẫn cứ mạnh mẽ như vậy. Điều này tôi nghĩ nó cũng khá hiểu. Với một cái dân tộc mà cả hàng hàng gần 2.000 năm nay là cứ phải chống chọi với những cái cuộc xâm lăng từ phía Bắc xuống. Riết nó trở thành một cái tập quán về suy nghĩ là như vậy rồi, không không tránh được. Nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải tỉnh táo hơn để thấy rằng là tuy chúng ta có một cái số phận là phải sống bên cạnh một cái ông láng giềng lúc nào cũng lăm le qua xâm chiếm mình cả, nhưng mà chúng ta không thể nào thay đổi được điều đó nè. Ví dụ như chúng ta không thể nào mà dời Việt Nam đi đi một nơi khác để mình sinh sống được. Thế thì cái việc mà chung sống với Trung Quốc nó là một cái thực tế khách quan không thay đổi được. Thì và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng Trung Quốc họ là một cái thị trường khổng lồ. Ở đó có hơn một tỷ tư người dân, thì cũng có nghĩa là có khoảng hơn một tỷ tư là những khách hàng có thể buôn bán với chúng ta được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là một mặt chúng ta học cái cách để mà chúng ta đấu tranh, chúng ta giữ cái sự độc lập, nhưng mà cũng phải mặt khác là chúng ta phải học cái cách để mà chung sống với họ. Ở miền Nam chống lũ bằng cách là phải sống chung với nó, thì với Trung Quốc tôi nghĩ cũng phải học cái cách đó, là phải học sống chung với một cái anh bá quyền như vậy. Thế điều đó là không tránh được. Và học thì không có cách gì bằng là chúng ta phải hiểu về họ. Hiểu họ càng sâu sắc thì chúng ta chống họ nó sẽ hiệu quả hơn. Tôi vừa rồi nhân cái chuyện mà Hamas, trong cuộc chiến Hamas với lại người Do Thái á, tôi nhận thấy là họ đưa ra cái câu chuyện là cái người lãnh tụ của Hamas, ông này với cái tâm lý là ông ấy muốn chống lại Do Thái, và ông ấy đã học cái tiếng cái ngôn ngữ của người Do Thái, mà thậm chí ông ấy rất là giỏi về vấn đề đó nữa. Cái sự hiểu biết sâu sắc về một cái đối thủ nó giúp chúng ta là sẽ tránh được những cái hậu quả xấu trong tương lai khi chúng ta cần phải đấu tranh với họ. Ông bà mình đã có cái câu rồi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy cho nên thật ra tôi lại tán thành cái chủ trương là cần phải dạy tiếng Trung cho đưa vào môi trường giáo dục, và nó cũng sẽ quan trọng giống như là chúng ta cần phải học Anh ngữ vậy. Chúng ta buôn bán với thế giới và chúng ta cũng cần phải buôn bán với Trung Quốc. Vì vậy cho nên là hiểu biết ngôn ngữ của họ là điều cần thiết. Đó là cái quan điểm của tôi về việc này.
Dạ, xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Tôi thì tôi cũng nghĩ rằng dạy tiếng Trung Quốc thì nó cũng là như nếu mà bình thường ra không có những cái chuyện quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam và Việt Nam bị xâm phạm chủ quyền như vậy. Và những cái vô số những cái chứng cứ khác để nói rằng là việc Trung Quốc nó có những cái dụ ý, những cái việc đã làm không tốt với Việt Nam. Nhưng mà có điều là tại sao những người ở đây họ lại phản ứng một cách nhanh nhạy như vậy? Không phải là họ quá nhạy cảm, mà là vì trong một cái bối cảnh tức là Trung Quốc thì đang xâm phạm lãnh hải Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam thì không có được những cái phản ứng tự vệ, bảo vệ chủ quyền. Mà bây giờ vấn đề là thế này này, tiếng Trung Quốc vẫn được đưa vào dạy ở các cái lớp từ lớp 6, 7 trở lên, nếu tôi không nhầm. Nhưng mà bây giờ lại có thêm cái việc là phê chuẩn của Bộ Giáo dục về việc đưa tiếng Trung Quốc dạy lớp 3 và lớp 3, lớp 4, tức là ở ngay bậc tiểu học. Và lại có một cái thông tin nữa là từ năm 2025 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ cái việc mà bắt buộc thi tiếng Anh trong tốt nghiệp phổ thông trung học. Thì đó là những cái sự kiện, mặc dù cho đến bây giờ thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã làm một cái việc nó cũng bạo lực là thế này, là thay vì nếu mà mình không có cái chuyện là như vậy, nếu mình không có việc là bỏ thi môn tiếng Anh bắt buộc đối với tốt nghiệp phổ thông trung học thì mình cứ nói là không có. Bạn nói thế là sai, mọi người nói thế là sai rồi. Chúng tôi xét lại các cái văn bản công bố thì không có một cái văn bản nào rằng bỏ cái môn thi đó. Thế nhưng mà lại sử dụng bạo lực ngay lập tức, tức là đề nghị yêu cầu điều tra rồi xử lý những người mà đưa tin như vậy. Tôi nghĩ rằng nó phải có những vấn đề khuất tất ở đây. Và cái việc mà một bộ giáo dục mà lại sử dụng những cái nó mang tính đe dọa với một cái ý kiến của một vài công dân về cái việc đó, tôi nghĩ rằng đấy là một điều hết sức là phi giáo dục. Và nó đương nhiên nó sẽ đem lại sự phản ứng và phẫn nộ. Còn để mà nói rằng là tiếng Anh nó quan trọng như thế nào so với tiếng Trung Quốc thì tiếng Trung Quốc cũng rất quan trọng như là một cái ngôn ngữ của một cái đất nước có hơn 1 tỷ dân ở trên thế giới thì có buôn bán các thứ. Nhưng mà vấn đề là cái tiếng Anh nhá, xét lại là hồi trước Nhật Bản, khi mà Nhật Bản từ một cái nước lạc hậu như vậy và họ đã thay đổi, họ đã cải cách, họ đã cho tiếng Anh trở thành một cái ngôn ngữ cho ngôn ngữ thứ hai của người Nhật, và sau đó là nước Nhật phát triển vượt bậc. Đó là một trong những nhân tố rất là quan trọng. Còn còn Trung Quốc ấy thì cái chúng ta vẫn có thể chẳng hạn như Hàn Quốc và Nam và Bắc Triều Tiên là hai nước hiện nay là hai nước khác nhau. Thế nhưng mà Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên đâu cần phải chung mật mệnh và đâu cần phải quá hiểu hay là phải có những cái giao lưu văn hóa hay là về giáo dục hay là gì đó với Bắc Triều Tiên. Cho nên là đây lại nói thêm một lần nữa, cái việc mà nói là chung vận mệnh với một nước như Trung Quốc hay là một nước nào đó, nó phi nhân chẳng hạn, hoặc nó lạc hậu chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó hoàn toàn là đến một sự ngôn từ che phủ lên những cái dã tâm.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Đức Vinh.
Vâng, theo tôi nó có 3 vấn đề. Thứ nhất ý, là về quản lý nhà nước ý. Về thì Bộ Giáo dục họ giải thích nó cũng nghe cũng có lý, tức là họ nói rằng là nó đâu có phải là chỉ cái chuyện duyệt sách tiếng Trung, mà còn họ trước đây mấy tháng đầu năm ngoái họ đã duyệt sách giáo khoa tiếng Hàn, tiếng Nhật vân vân. Thì đấy là về quản lý nhà nước thì họ nói thế nghe có lý. Thứ hai nữa là về chuyên môn, về cái chuyện là có quan trọng, cái này điều này rất quan trọng là có đáng phải học đại trà ở cấp thấp đó hay không. Thì tôi cho rằng là cái điều này chúng ta để cho các cái nhà giáo dục về, và cụ thể hơn là về ngôn ngữ, về ngoại ngữ, họ trao đổi chuyện này. Và Bộ Giáo dục cũng ngược lại, Bộ Giáo dục cần phải chuẩn bị và có lắng nghe rồi mới đi đến cái quyết định đó. Chứ còn nếu mà quyết định theo một cái kiểu màu sắc chính trị thì nó lại như thế là nó phản giáo dục. Thế thì cái thứ hai là thế. Thì tôi cho rằng là chúng ta không có kiến thức lắm về cái lĩnh vực ngôn ngữ và trường giáo dục phổ thông, thì chúng ta cũng nên, và Bộ Giáo dục nên khuyến khích những nhà giáo dục về ngôn ngữ và nhất là ngoại ngữ tranh luận và trao đổi chuyện này, chứ đừng có quyết định một cách gọi là võ đoán thì cũng không nên. Còn có cái chuyện gì đó đằng sau đó thì không, chúng ta không bàn vì thiếu thông tin. Và cái cuối cùng, cái thứ ba cũng rất là quan trọng, là tại sao người dân nghi ngờ. Thì cái này luật sư Đặng Đình Mạnh có nói, thì luật tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng có nói, nhưng mà tôi xin gợi ý ở một góc độ khác, là cái thái độ bài chung rồi nghi ngờ Trung Quốc ấy, thì đấy là rõ rồi. Thế nhưng mà quan trọng nữa là người ta nghi ngờ chính quyền, cái đó mới là mệt. Tức là người ta nghi ngờ rằng là đằng sau chuyện này rồi sau này nữa sẽ có bước như thế nào nữa. Tức là ông cứ mưa dầm trong đất đúng không, thì ông hôm nay ông làm văn bản này, mai ông chỉ đạo cái kia, ông thay đổi cái nọ, cứ thế, mỗi lần ông làm thay đổi như thế. Và cuối cùng nó ra một cái sản phẩm cho giáo dục rất là quái đản. Ví dụ như thế, đây là tôi nói chung nhé, tôi nói chung là người ta cứ quy định này quy định kia, và dư luận không thể hình dung được cả hàng đống những mảnh ghép đó, một ngày nào đó nó ghép lại thành một cái bức tranh rất là tệ hại. Thì đấy là cái tôi cho rằng là dư luận có cái cảnh giác trong chuyện đó, là đằng sau chuyện này là gì, rồi tới đây còn cái chuyện gì nữa, người ta không biết được. và người ta muốn là người ta phải làm rõ. Người ta không phải chỉ người ta nói là chặn là không được, không được, mà người ta phải nói, phải cho người ta biết rõ. Người ta là bố mẹ học trò cơ mà, tại sao con cái người ta đi học mà người ta không được biết là tại sao lại phải học như thế. Và cái lý luận mà nói rằng là chúng ta, như anh luật sư Mạnh nói thì đúng, tức là chúng ta với đối thủ, với láng giềng, với người làm ăn, chúng ta đừng có bài chung đến mức chúng ta không học tiếng của họ. Thì Việt Nam cũng đã có thời bị cái chuyện ấy rồi, bị bỏ tiếng Trung ở trường đại học, thì đồng ý. Nhưng mà có đáng phải học đại trà ở cấp thấp đó không? Bởi vì đấy là chữ tượng hình, nó khác hoàn toàn các cái hệ chữ Slav và Latin vân vân khác. Thì trẻ con ở cái tuổi đó, và tất chưa nói đến cái chuyện là cái nhu cầu hiện nay là rất là quá cao trong cái chuyện các cái ngôn ngữ về tiếng Anh, tiếng Đức chẳng hạn, thì người ta rất là mệt và rất là khó cho các cháu tiếp thu một cái loại hình tiếng chữ tượng hình như thế. Thì phải chăng là chúng ta có những cái cách đào tạo khác, nó tập trung hơn vào những cái đối tượng cụ thể, chứ không nên phải dàn trải đại trà tất cả các cháu nhỏ ở các cái cấp bậc học quá thấp như thế. Thế thôi.
Vâng. Thế là quý vị đang theo dõi cuộc hội luận điểm tin bình sự kiện thời sự lựa chọn ở trong tuần. Chúng tôi xin có một cái chia sẻ thêm, tức là trong quá trình chuẩn bị cho cái show này và cái phần câu hỏi liên quan đến cái chủ đề mà quý vị vừa bàn, đó là chuyện là sách giáo khoa ở cấp tiểu học dạy tiếng Trung đấy, đặc biệt là lớp 3, lớp 4 mà mới được lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo có quyết định phê duyệt đấy. Thì chúng tôi có nghe được một vài ý kiến, có ý kiến trong đó họ nói thế này, tức là họ nói là ở một số nước ở trên thế giới, chẳng hạn như là vấn đề về cái viện Khổng Tử đấy, thì người ta đã có cái điều chỉnh chính sách. Thứ hai, về chuyện giảng dạy đấy, ngay tiếng Trung thì cũng có một số nước người ta nghiên cứu việc là mời các giảng viên là Đài Loan sang để giảng dạy tiếng Trung. Điểm thứ ba là cũng có người ta cũng nói rằng là trong cái cân đối chung ở nhiều nước thì người ta giảng dạy những cái ngôn ngữ, thứ nhất là những cái ngôn ngữ quốc tế, hàng đầu của quốc tế mà được sử dụng nhiều, phổ biến, đó là một. Thứ hai là nếu mà có giảng dạy các cái ngôn ngữ ở trong khu vực, chẳng hạn là ở các nước ở châu Âu, thì người ta tìm các nước láng giềng xung quanh, người ta học cái tiếng gần đấy, thì cũng có một cái, nó gọi là nó cân bằng, có chính sách cho cân bằng. Như chẳng hạn như là có láng giềng A, láng giềng B, láng giềng C, láng giềng D, thì cũng có chính sách ở đấy. Điểm tiếp theo người ta cũng chia sẻ, tức là cái vấn đề về riêng thôi, tức là vấn đề về tâm lý học ngôn ngữ, và trong đó có tâm lý học của trẻ em. Thì cũng lưu ý về cái chuyện là cái chuyện giảng dạy như thế nào, khi nào, thời điểm nào, chẳng hạn là dạy vào phân theo tạm theo chẳng hạn như là khi nào thì dạy vào cấp 3, khi nào thì dạy ở cấp 2, và khi có thể là khi nào có thể sớm hơn hoặc là muộn hơn, thì người ta cũng là một cái vấn đề. Và cuối cùng có một ý kiến tôi cũng đọc được là có một bạn thì nói rằng là các bạn ấy theo ý kiến riêng là bạn ấy không ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine, mà tại đó thì Nga theo ý kiến riêng bạn ấy là đã xâm lược Ukraine. Thế nhưng mà bạn ấy vẫn hát các bài hát của tiếng Nga, và khi chia sẻ với các bạn khác thì vẫn dùng tiếng Nga để chia sẻ với mình, thậm chí chúc mừng sinh nhật. Thì đấy là một vài ý kiến thêm, thưa quý vị. Vâng, thế còn bây giờ thì tới phần kết của chương trình, thì chúng tôi xin được mời các vị khách ở đây ạ, khách mời ở đây chủ động là theo quý vị trong cái tuần vừa rồi đấy, thì có những cái tin tức hay là có cái sự kiện hay vấn đề nào mà nổi bật mà theo quý vị là công chúng, khán thính độc giả nên quan tâm lưu ý. Có lẽ chúng tôi xin đảo ngược trật tự một chút, chúng tôi xin mời nhà báo Võ Thị Hảo trước, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo.
Vâng, tôi thì là người cũng quan tâm, rất là quan tâm về vấn đề văn hóa, văn nghệ. Nên là có hai sự kiện vừa rồi rất là gây ngạc nhiên. Tức là một sự kiện là tranh gò đồng của một tác giả. Để tôi nói cái sách mạch cơ chính nhá. Triển lãm tranh gò đồng của nhà văn, của nhà thơ, triển lãm cuộc chân dung văn nghệ sĩ của nhà thơ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường, khai mạc hôm 2 tháng 12 năm 2023, nhưng có 30 bức không được chính thức trưng bày. Và những người mà không được trưng bày á, cái số tranh gò đồng gắn với tên các văn nghệ sĩ trí thức nổi tiếng qua nhiều thế hệ, thì có những người như là triết gia Trần Đức Thảo, học giả Văn Khôi, nhà thơ Trương Tử, rồi Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm, đấy là những người đã bị đày đọa ở cái thời nhân văn giai phẩm và họ hoàn toàn vô tội. Sau này thì họ đã được có một sự minh oan ngầm. Vâng, thế còn có một số người là đang sống, nhà văn, nhà thơ mà cũng không có vi phạm pháp luật gì cả, và họ, nhiều người trong số họ lại là thần tượng của công chúng, là những người viết có chất lượng và có lương tri, thì lại chân dung gò đồng của họ cũng không được treo, cũng bị cấm treo tại triển lãm đó. Những người như Nguyễn Duy này, rồi Nguyên Ngọc, Trần Huy Quang, Ý Nhi Tại, Sĩ Anh, Thái Kế Toại, Phạm Biên Đào, Nguyễn Quang Lập và một số người khác, thì ở đây rõ ràng đấy là một cái việc mà nó rất hết sức là phi lý, và nó rất là phản cảm, nó thể hiện một cái sự quản lý non kém về mặt thủ pháp của một người quản lý văn hóa, cũng như là cái kiến thức của người quản lý văn hóa. Việc cấm những cái việc cấm treo chân dung gò đồng của những người như thế này, họ hoàn toàn là hoàn toàn trái luật pháp, không có một cái quy định nào cho phép như thế cả. Họ muốn cô lập những người mà có những cái ý kiến độc lập, có những cái chính kiến độc lập, để mà nó như một dạng gọi là răn đe, một dạng khủng bố với công chúng, là nếu mà không nghe theo tôi, văn nghệ sĩ, mà không nghe theo chúng tôi thì sẽ bị cô lập, sẽ bị triệt hạ về mặt quan hệ với công chúng, cũng như là cái việc xuất hiện ở trên diễn đàn. Việc đó thì rõ ràng đã gây phẫn nộ rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng những người cấm thì sẽ phải có những cái trả lời công chúng và chịu trách nhiệm trước vấn đề này. Một cái việc thứ hai mà tôi quan tâm, nó cũng là về văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật. Mà văn hóa, nghệ thuật thì nó cũng rất là liên quan đến chính trị. Thưa các bạn, đó là cái chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng của Trung Quốc. Và bây giờ thì nó đã du nhập sang Việt Nam một cách hết sức nhanh chóng. Trước đây, Chipu, một cô ca sĩ bình thường của Việt Nam, đã sang bên đấy và sang Trung Quốc tham dự, được truyền thông Trung Quốc cũng như là được một số người nổi tiếng ở bên đấy rất là quan tâm, nâng đỡ về mặt dư luận cũng như gì. Thì bây giờ, ngay lập tức tháng 10 năm 2023 này, thì chương trình đấy đã phát trên VTV3. Và cái điều đặc biệt là thế này, nó thu hút tới 30 nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng tham gia. Và tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu nó không bình thường đối với sắp tới là cái cuộc chuyến thăm của Tập Cận Bình, cũng như là nó có thể là một cái dấu hiệu gì đó để nói rằng cái việc văn diễn ra ở Trung Quốc thì Việt Nam nó cũng như là một cái một nước hay là một tỉnh gì đó của Trung Quốc chăng. Tất nhiên những cái điều tôi vừa nói nó không có chứng cứ là nói rằng một tỉnh, nhưng mà không bao giờ với Trung Quốc cái điều gì xảy ra ở Việt Nam nó là ngẫu nhiên, thưa các bạn.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Đặng Đình Mạnh tiếp tục thì chúng tôi xin có lại cũng chia sẻ một bình luận chúng tôi đọc được trong cái lúc chuẩn bị chương trình này, và liên quan đến cái sự kiện mà nhà văn Võ Thị Hảo có nhắc tới đầu tiên ấy, là những cái bức tranh gò đồng ấy, thì có người đặt ra là bao giờ những cái người như là chẳng hạn như là ông Trần Huỳnh Duy Thức, hay là ông Phạm Chí Dũng, hay là những cái vị khác, hay là bà Đoan Trang vân vân, những người như vậy thì cũng được làm những cái bức gò đồng như vậy nhỉ? Thì đấy là câu hỏi người đang đặt ra. Và chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh tiếp tục.
Dạ vâng. Tôi xin tiếp theo cái câu chuyện mà vừa rồi chị Hảo có đặt ra, đó là về những cái chuyện mà bức tranh gò đồng. Tôi có xem qua về những cái bình luận của người dân, thì tôi mới được biết rằng cái việc mà họ cấm treo một số bức tranh gò đồng là ý kiến là từ xuất phát từ ý kiến của Sở Văn hóa. Và một trong những cái bình luận tôi đọc thấy là họ thốt lên như thế này: ồ, ở Hà Nội có Sở Văn hóa à? Đấy, thì tôi nghĩ là có lẽ sau cái bình luận này thì tôi thấy là không cần thiết phải nói gì thêm. Cái một cái bình luận tôi cho rằng rất là ý nhị. Tôi quan tâm đến một số vấn đề trong khoảng 1-2 tuần trở lại đây. Thứ nhất, nó đều liên quan đến những cái vấn đề pháp lý, bởi vì nó cũng là cái lĩnh vực mà tôi có cái chuyên môn. Thứ nhất là tôi nhận thấy là pháp luật ở trong nước hiện nay bị các vì cái những người mà họ thực thi luật pháp, họ biến tướng những cái quy định pháp luật nó kinh quá. À, ví dụ như là chúng ta nghe thấy những cái câu chuyện là những cái phát biểu. À, đầu tiên là cái phát biểu mà có liên quan đến cái vụ án chuyến bay giải cứu. Và vừa rồi khi mà họ thông báo cái kết luận điều tra đối với vụ án hình sự Vạn Thịnh Phát, thì một lần nữa cái ý niệm này được nhắc lại. Đó là cái ý niệm là tham nhũng nhưng không vụ lợi. Cái điều này nó thứ nhất là tôi có thể khẳng định được ngay, đây nó không phải là những cái quy chuẩn pháp lý, chưa bao giờ đó là quy chuẩn pháp lý cả. Và tham nhũng thì luôn luôn nó có mục đích vụ lợi, chứ không thể nào nói là nó không vụ lợi. Thế nên là bằng cái cách họ tưởng từ đoạt lý như vậy, họ đưa ra một cái khái niệm. Và cái người đầu tiên mà đưa ra là ông Lê Minh Chí, tức là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao. Ông ấy đưa ra cái niệm này vào năm 2022, tức là năm ngoái thôi. Tôi cứ nghĩ là đưa ra như vậy mang tính cách là để gợi ý. Và đến nay thì cái ý kiến này cũng chưa từng được Quốc hội kết luận và biểu quyết như là một điều luật. Nhưng mà đã sớm được áp dụng ngay trong cái vụ án chuyến bay giải cứu vừa rồi. Và sắp tới đây thì họ đã áp dụng trong ngay cả vụ án Vạn Thịnh Phát. Chúng ta thấy là trong vụ án Vạn Thịnh Phát có đưa ra cái sự kiện là 18 thành viên của một đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thế thì cả 18 thanh tra này họ đều nhận hối lộ cả. Và trong đó đã có những cái đối tượng được miễn trách nhiệm hình sự. Vì họ được dựa vào trên cái khái niệm này đây. Tức là họ nhận hối lộ nhưng do họ không có vụ lợi gì cả, do đó họ được miễn tố. Đây là một cái sự áp dụng pháp luật rất là tùy tiện. Cũng một cái ý nghĩa như vậy trong cái vụ án cô Ngọc Trinh. Cô ấy là một người mẫu rất là nổi tiếng. Và tôi nghĩ là nhờ cái sự nổi tiếng ấy mà công chúng chú ý đến vụ án của cô ấy. Nhất là khi vụ án của cô ấy nó đưa ra một cái tội danh mới nữa. Đó là gây rối trật tự công cộng nhưng trên không gian mạng. Đấy. Đó là chúng ta đang chứng kiến cái sự biến tướng và nó một cách rất hết sức là quái gở trong cái nền tư pháp Việt Nam. Và đây là một cái điều mà tôi nghĩ là công chúng chúng ta nên chú ý. Vì lẽ là cái chính những cái quy định luật pháp nó là cái sự bảo vệ cuối cùng cho người dân, nhất là trong một cái xã hội đầy rẫy những bất công như hiện nay. Đó là một trong những cái vấn đề mà tôi đang quan tâm trong thời điểm này. Và nếu nói thêm thì tôi sẽ xin đưa thêm một cái ý niệm như nữa về cái việc đốt lò. Chúng ta nhận thấy rằng là khi ông Nguyễn Phú Trọng đề cập đến khái niệm đốt lò thì ít nhiều người dân đều ủng hộ việc đó. Vì lẽ nó như coi như là một trong những cái biện pháp để mà trừng trị, để mà hạn chế bớt cái nạn tham nhũng đang hoành hành tại đất nước chúng ta hiện nay. Họ đưa ra nhiều cái cách thức làm. Ví dụ họ đưa ra cả một cái khái niệm là không thể, không cần, không muốn, không dám. Không dám hối lộ. Thế họ đưa ra bốn cái ý niệm như vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy là cái cuộc chiến đốt lò nó càng ngày nó càng lộ rõ ra cái sự bất lực của nó. Tức là càng đốt lò nhưng mà thật ra nạn tham nhũng không hề chấm dứt. Và cái vụ sau nó nhiều hơn vụ trước. Con số tiền nó lớn hơn vụ trước. Con số người vi phạm nó cũng vậy. Nó đông hơn vụ trước. Thế thì tôi nghĩ dường như là ông Nguyễn Phú Trọng ông đóng nhầm cái vai trò của mình. Vai trò của người đứng đầu đảng và vai trò của đảng cầm quyền là phải tạo ra một cái cơ chế hoặc áp dụng những cái khái niệm mà về quản lý chính quyền mà đã được nó là những cái kiến thức chung của thế giới để không tạo ra những cái tình trạng tham nhũng nữa. Chứ không phải công việc của ông là đi đốt lò. Mặc dù công việc đốt lò nó cần thiết nhưng mà nó không phải là công việc của ông, là công việc của đảng cầm quyền. Đó là một số cái ý kiến của tôi, xin góp ý với buổi hội luận.
Vâng, tới đây thì chúng tôi rất là xin lỗi hai vị khách còn lại là vì do cái thời gian của chương trình nó đã hết, thành ra là không rất tiếc là không thể tiếp tục nghe được hai ý kiến của các vị. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ còn các cái cuộc điểm tin hội luận thứ năm hàng tuần mà sẽ tiếp tục để có thể sẽ lắng nghe các vị khách mời sẽ chia sẻ thêm đấy từ góc nhìn của mình về các cái sự kiện nổi bật theo đánh giá của quý vị ở trong tuần. Tới đây thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà báo, nhà điểm tin blogger Ba Sàn Nguyễn Đức Vinh, luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo đã tham gia cuộc hội luận điểm tin Bình Sự Kiện lựa chọn trong tuần. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.